Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp Phật Pháp và chúng tôi rất vui khi nhận được nhiều câu hỏi từ quý khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Và kính thưa thầy, trong chương trình kỳ trước thì có một vị khán giả đã hỏi về công đức trì tụng kinh Địa Tạng khi mà mang thai đó, thì quý vị khán giả đã tiếp tục gửi câu hỏi về cho chương trình với một nội dung. Đó là, dạ thưa thầy, khi nghe thầy chia sẻ về công đức trì tụng kinh Địa Tạng cho một bạn Phật tử đã hỏi thầy về lợi ích trì tụng kinh Địa Tạng khi mang thai, thì con đã đi tìm kinh Địa Tạng và cho con của mình được viết, thì chồng của con không cho, và chồng con nói rằng là còn bé mà cho viết kinh như vậy thì sẽ bị nhiễm, trong khi con là Phật tử mà gia đình chồng con lại không theo đạo Phật. Kính thưa thầy, làm sao để con có thể thuyết phục được để chồng con cho con trai của con được viết kinh Địa Tạng, bởi vì con biết rằng là việc chép kinh như thế này vừa giúp con luyện chữ và cũng vừa giúp con luyện tâm nữa. Dạ, kính thưa thầy chia sẻ phần hướng dẫn của mình để cho bạn Phật tử có thể an tâm và có thể thuyết phục được chồng của mình.
Vâng. Như Phật tử chúng ta biết, kỳ trước thầy con nói kinh Địa Tạng chính là một bộ hiếu kinh do chính kim khẩu của Đức Phật tuyên thuyết.
Dạ.
Đã được chư tổ
dạ.
truyền thừa, và cho đến nay ở Việt Nam chúng ta có thể nói là các Phật tử thọ trì đọc tụng bộ kinh bản dạ. nguyện của Bồ Tát rất nhiều. Và trong những năm gần đây thì cũng có khá nhiều các Phật tử phát nguyện là chép kinh, đặc biệt là bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng.
Dạ.
Và ở chùa của thầy cũng có in hàng chục nghìn cuốn
dạ.
để cho các Phật tử có duyên
dạ.
thỉnh về để cho các con, các cháu
dạ.
Chép lại bộ kinh này. Vì khi chép kinh cũng chính là chúng ta cho các con chúng ta thực tập cái đức
yeah.
nhẫn nại và luyện làm sao cho cái tâm nó ôn hòa
yeah.
thuần thiện. Và đặc biệt là khi chép kinh thì cũng khiến cho các con này luyện cái nét chữ
yeah, vâng
vì yeah. cái chữ ở trong kinh có thể nói là rất là đẹp
yeah.
và trang trọng.
Dạ.
Cho nên đây cũng là một phương pháp.
Dạ.
Vừa cho các con luyện tâm, vừa cho các con luyện chữ.
Dạ.
Và khi các con chép kinh, các con nó phải suy nghĩ, phải tư duy.
Dạ.
Và phải có cái sự nhìn nhận làm sao đó để mình chép đúng
dạ.
cái văn kinh.
Dạ.
Không thể chép sai ra ngoài được.
Dạ vâng ạ.
Cho nên đấy cũng là gì? Đấy cũng là luyện đức.
Dạ.
Luyện tâm, luyện đức, luyện
dạ.
chữ. Và khi mà có tâm, có đức
dạ.
Thì chắc chắn rằng sau này lớn lên nó
dạ.
sẽ hiểu thạo. Không chỉ sau này đâu, mà kể cả ngay bây giờ
dạ.
khi các con học kinh Địa Tạng, nó thấy là kinh Địa Tạng Đức Phật dạy phải hiếu kính với ông bà, cha
dạ.
mẹ, sư trưởng,
dạ.
vân vân
dạ.
Phải đối xử với các loại chúng sinh bằng cái tình yêu thương, thì cái tâm cống cao ngã mạn và
yeah.
sát hại động vật đối với mọi người
yeah.
nữa, các con nó sẽ không
yeah.
có. Thì đây chính là một cái phương pháp giáo dục về nhân cách,
yeah.
về đạo đức. Và còn về tư tưởng thì có thể nói tư tưởng thì chúng ta không phải suy nghĩ rồi.
Yeah.
Về kinh Địa Tạng là bộ hiếu kinh mà.
Yeah, vâng ạ.
Thì chúng ta sinh con ra ai cũng mong cho con mình lớn lên yeah. trưởng thành, ngoan ngoãn, học
hiếu
giỏi
thảo.
Và hiếu thảo.
Yeah, vâng ạ.
Thì cho con học bộ hiếu kinh
yeah.
thì chắc chắn rằng chỉ cần thấm một trong phần nghìn của bộ kinh Địa Tạng thôi
yeah, vâng ạ.
đã làm cho đứa con của chúng ta trưởng thành.
Về nhân cách rồi ạ. Dạ.
Đó.
Dạ bạch thầy, con thấy rằng là nếu như người lớn mà đọc kinh Địa Tạng hay viết kinh Địa Tạng thì còn có thể hiểu được cái nội dung. Còn các em bé mà lớp 1, lớp 2, các con học luyện chữ đó bạch thầy, giống như thầy chỉ dạy, và chính là mẹ của em bé cũng đã nhận ra được rằng là cho con vừa luyện chữ vừa luyện tâm thì cái điều đó thì không thể bàn đến rồi. Nhưng mà có những cái mà các con không hiểu được về ý nghĩa của bài kinh, thế thì có cái công đức gì không thưa thầy?
À, kể cả các con nó không hiểu ý nghĩa của bài kinh,
dạ,
thì cái công đức chép kinh,
dạ vâng ạ,
của các con vẫn có.
Dạ vâng ạ.
Và có thể nói là có rất lớn nữa.
Dạ.
Nhưng còn nếu mà là người là cha là mẹ,
dạ,
mà lại luôn luôn ở bên cạnh các con,
dạ,
để động viên,
dạ,
để khích lệ các con. À, còn những cái điều mà các con nó không hiểu,
dạ,
mà bố mẹ gần gũi và giảng giải cho các con,
dạ,
khuyến khích các con, động viên các con nên sống theo thực hành như thế, như,
dạ,
thế, như thế. Ví dụ mình lấy một cái ví dụ đơn giản, Bồ Tát Địa Tạng, Ngài đối với mẹ rất là hiếu thảo. Con chép kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tức là đang gì học những lời dạy của Ngài.
Dạ.
Và con cũng phải đối xử với ông bà, với bố mẹ hiếu thảo,
dạ,
như là Bồ Tát Địa Tạng con nhé.
Dạ.
Đấy chính là giáo dục.
Dạ.
Còn cái việc mà Phật tử có nói rằng bố của em bé chưa có niềm tin vào Tam Bảo,
dạ,
cho nên sợ rằng cho con của mình chép kinh như vậy,
dạ,
sợ rằng con của mình đã nhiễm theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Sau này có thể con nó lớn lên nó lại bỏ
đi
cha bỏ
mất,
mẹ đi xuất gia đi tu mất thì mất con. Xin thưa các Phật tử, xuất gia nó phải có cái duyên.
Dạ.
Nếu đứa con của chúng ta có duyên với Đức Phật thì chúng ta có tìm mọi cách để giữ cũng không thể giữ lại được.
Dạ, vâng ạ.
Giống như Đức Phật khi còn lúc còn chưa xuất gia đó,
dạ,
tức là còn là một thái tử đó, Đức Vua Tịnh Phạn cũng tìm mọi cách để giữ Ngài ở,
dạ,
lại,
vâng,
nhưng cuối cùng có giữ được đâu. Ngài vẫn là vượt thành xuất gia. Hay là kể cả như bản thân Thầy đấy đó,
dạ,
khi đọc được kinh Phật và phát nguyện xuất gia thì sau khi 4 ngày viễn hợp sát thôi.
Dạ.
Thì phát nguyện xuất gia thì bố mẹ hay người thân,
dạ,
tất cả bạn bè tìm cách để khuyên,
dạ,
răn, để thế này, thế khác, thế kia.
Dạ.
Nhưng mà đâu cũng có cản được đâu. Và,
dạ,
cuối cùng Thầy vẫn xuất gia cho bằng được. Đấy là những người có duyên với Phật. Còn không có duyên với Phật đó thì ở chùa đây này, Thầy có rất nhiều những cặp bố mẹ, thậm chí là ông bà cả gia đình,
dạ,
tín kính Tam Bảo, mến mộ Phật Pháp,
dạ,
muốn cho con và cho cháu mình xuất gia đưa đến chùa đây, gửi vào chùa từ lúc là học lớp 5, lớp 6.
Dạ.
Nhưng mà chỉ được một thời gian ngắn, các con không đủ duyên,
dạ,
nó xin về,
dạ,
không
vâng
thể tu được.
Dạ.
Đó. Hoặc là cũng có những bạn 18 đôi 10 ý thức đầy đủ rồi, rất tốt,
dạ,
rồi. Nhưng vào chùa được vài tuần thôi,
dạ,
không đủ duyên,
dạ,
cũng xin với Thầy là thôi, cho con về làm cư, dạ, sĩ thôi. Cho nên cái việc chúng ta sợ con mình xuất gia, không phải sợ cái điều đó, vì,
dạ,
có duyên thì cản cũng không được.
Dạ, vâng ạ.
Mà không có duyên đó thì chúng ta có
ép cũng không,
ép cũng không,
dạ, vâng,
không xong. Vì vậy mà cái điều quan trọng người làm cha làm mẹ, đó chính là sinh con ra không chỉ nuôi cho nó khôn lớn,
dạ, vâng,
bằng vật chất,
dạ,
mà chúng ta còn phải cho các con cái năng lượng, cái tinh,
dạ,
thần thật là tốt để sau này các con vào đời.
Dạ, vâng,
cho dù các con nó ở môi trường nào,
dạ,
nó cũng trở thành một người con ngoan trò giỏi,
dạ,
một người con hiếu thảo.
Dạ, vâng,
đấy là thành công của việc giáo dục của người cha,
dạ,
mẹ. Còn con cũng về nói với chồng của mình là không nên phải lo lắng cái điều đó.
Dạ, vâng ạ.
Vì trong nhà Phật á, có duyên thì ắt sẽ đến, còn không có duyên nữa thì có ép cũng không được.
Dạ.
Cho nên cứ hoan hỉ để cho các cháu nó chép kinh và nó học những cái lời đạo đức,
dạ,
Đức Phật đã dạy.
Dạ, bạch thầy, con, dạ, nghĩ rằng là ông xã của vị khán giả mà gửi thư về cho chương trình đấy có lẽ là cũng chưa từng nghe về nội dung kinh Địa Tạng. Nếu một lúc nào đó mà chị có thể ngồi cùng với ông xã của mình giải thích về những cái nội dung mà trong bản kinh Địa Tạng đã có thì con cũng tin rằng là không có người cha nào lại không muốn con mình trở thành một đứa con hiếu thảo và trở thành một người tốt trong tương lai. Và như Thượng tọa Thích Đạo Thịnh đã chia sẻ thì ngoài cái công đức của việc chép kinh Địa Tạng, cho dù các em nhỏ chưa hiểu về nội dung kinh thì những cái hạt giống thiện lành nó cũng đã vô hình được nuôi dưỡng từ bên trong các con từ khi còn bé. Và với việc làm này thì các con cũng có thể vừa luyện tâm, vừa luyện chữ và hình thành cái nhân cách đạo đức của mình ngay từ rất là nhỏ. Cảm ơn chị đã gửi một câu hỏi rất là ý nghĩa và thiết thực về cho chương trình của chúng tôi. Mong rằng trong những chương trình kỳ tới thì chúng tôi tiếp tục nhận được những câu hỏi hay, thiết thực để có thể đem đến lợi lạc cho tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị, mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình hỏi đáp Phật pháp kỳ sau.